là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh người dân tích cực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp đó là ghi nhận nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động của các cấp công đoàn Yên Bái trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ký quyết định thưởng công trình phúc lợi cho 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới thuộc xã đặc biệt khó khăn và 24 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Văn Yên. Cụ thể các thôn đạt chuẩn nông thôn mới gồm thôn Trung Tâm, xã Nà Hầu, thôn Làng Trạng, thôn Thượng Sơn và thôn Khe Dẹt, xã Phong Dụ Thượng được thưởng công trình phúc lợi trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra 24 thôn của huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được thưởng công trình phúc lợi trị giá 150 triệu đồng. Huyện Văn Yên đề ra mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024. Qua đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã vào cuộc tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để đạt được mục tiêu đề ra.
Bám sát chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu thanh tra kiểm tra doanh nghiệp nhằm chống thất thu cho ngân sách nhà nước, bước vào năm 2024, Cục Thuế Yên Bái đã chỉ đạo các phòng chức năng, chi cục thuế các địa phương triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách, trong đó tập trung vào các ngành lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, kê khai không đủ thuế, có dư địa thu lớn, đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Năm 2023, ngành thuế cũng đã tiến hành 27 cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp, tổng số tiền xử lý sau thanh tra là trên 43 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở cơ quan thuế. Năm 2023, đã thực hiện kiểm tra trên 2.100 lượt hồ sơ khai thuế, trong đó điều chỉnh 52 hồ sơ, với số thuế đã điều chỉnh là gần 37 tỷ đồng.
Nhằm phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2024. Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái đã đến kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán rượu và thực phẩm trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh đã kiểm tra hoạt động sản xuất rượu tại hợp tác xã rượu Mộc Yên Hưng tại tổ 10 thị trấn Yên Bình, một số cơ sở sản xuất giò chả, cơ sở kinh doanh buôn bán hoa quả tại thành phố Yên Bái. Qua đợt kiểm tra cho thấy các cơ sở này đều có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, điều kiện trang thiết bị dụng cụ sản xuất, sơ chế, chế biến cơ bản đảm bảo vệ sinh, cách bố trí sắp xếp trưng bày các mặt hàng theo đúng quy định, các mặt hàng bày bán đều có nhãn mác nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, trước nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm do nhu cầu của người dân tăng cao vào dịp Tết, bên cạnh việc thanh kiểm tra, đoàn liên ngành của tỉnh cũng đã kết hợp tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức và ý thức cho các chủ cửa hàng trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp cuối năm.
Đến nay, toàn tỉnh có 570 mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Thông qua đó, đã phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thế trận an ninh nhân dân. Đối thoại, hòa giải, xử lý những vụ việc phức tạp tại cơ sở, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững tình hình an ninh trật tự. Những mô hình được địa phương xây dựng thực hiện đạt kết quả cao, gồm khu dân cư, dòng họ, chi đoàn tự quản về an ninh trật tự, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội, xây dựng tổ hòa giải tại thôn xóm tổ dân phố, mô hình móc khóa an ninh, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng khu dân cư.
Để đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu. Theo dự báo, nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán 2024 của người dân tăng khoảng 10 đến 15% so với ngày thường. Các doanh nghiệp phân phối thiết yếu trên địa bàn tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình thị trường, dự báo khả năng tiêu dùng của người dân và có phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường với giá hợp lý, chất lượng, đảm bảo và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tính đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 96 chợ truyền thống, 1 trung tâm thương mại, 1 siêu thị, 25 cửa hàng Vinmart, 160 cửa hàng tiện lợi, tiện ích, đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.
Tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nên năm 2023 tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên đã giảm đáng kể. Cùng với việc công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trong năm, các cơ quan chức năng của huyện cũng hướng dẫn các xã ký quy chế phối hợp về quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại vùng giáp danh, tổ chức vận động tuyên truyền người dân và tổ bảo vệ rừng tự nhổ bỏ khoảng 40 hectare các loại cây trồng xâm lấn đất rừng. Qua việc thực hiện đã làm giảm tình trạng phá rừng, xâm lấn rừng. Đặc biệt, toàn huyện đã phát hiện xử lý 32 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 12 vụ so với năm 2022, xử phạt hành chính 30 vụ với tổng số tiền trên 156 triệu đồng, đã khởi tố hình sự 2 vụ.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, với triết lý phát triển xanh hài hòa, tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, đường phố sáng xanh sạch đẹp, đặc biệt đối với các xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây được coi là tiêu chí hàng đầu được các địa phương nỗ lực thực hiện. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khang trang, văn minh, sức khỏe, cuộc sống người dân ngày một nâng cao.
Thu gom phân loại rác thải ngay tại nguồn, biến rác thải thành phân bón hữu cơ cho cây trồng là cách mà bà Lan cùng hàng chục hộ gia đình ở thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên vẫn thực hiện hàng ngày. Là một trong những thôn tiên phong trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Nga Quán, thôn Ninh Thuận đã xây dựng được cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp với mô hình xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình và trên đồng ruộng. Cùng với đó là trồng hoa trên các tuyến đường tạo sự xanh mát và rực rỡ sắc màu theo các mùa trong năm. Bà Lan vui vẻ cho biết.
Rất là phấn khởi vì đem lại những cái, thứ nhất là cái cảnh quan môi trường nó sạch sẽ mà nó không bị ô nhiễm. Đấy. Bà con cũng như bản thân tôi thôi. Vâng, vui mừng phấn khởi. Đường làng là bây giờ nó sạch sẽ, hoa đường hoa rực rỡ.
Để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về cảnh quan môi trường, xã Nga Quán đã vận động nhân dân cụ thể đối với từng hộ, giữ gìn nhà cửa, khuôn viên gia đình, công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi được chỉnh trang tu sửa và làm đẹp, vườn tược được cải tạo thành vườn cây ăn quả hoặc vườn rau, vườn hoa, cây cảnh. Bà Nguyễn Thị Thạnh, một người dân ở thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên bày tỏ.
Bây giờ nó đẹp mà chủ phú đi người mình nó cũng cảm thấy nó thoải mái, đấy, nó vui vẻ. Các đường hoa trước thì ở thôn ở xã là trồng bây giờ rất là đẹp, cuộc sống bây giờ rất là đáng sống.
Cứ đều đặn hàng tuần, hàng tháng, các hộ gia đình ở thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, phát cỏ, tỉa cành, nhân giống, chăm sóc các khóm hoa trên tuyến đường dài 1,5 km, cùng với đó là giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Đến nay, trên 90% gia đình trong thôn đạt 8 trên 8 tiêu chí 503 sạch, gần 50% hộ hội viên tiếp cận nguồn vốn của chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Bà Hoàng Thị Định, thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Từ ngày có chương trình đường hoa này thì chung là đường làng ngõ xóm đều thấy là nó rất là thoáng sáng, sạch sẽ, hợp với lại cái nông thôn mới. Khi mà đã xây dựng lên đường hoa rồi thì bà con thì đều là cũng chấp hành tốt, là cứ đến định kỳ cũng độ nửa tháng hoặc là một tháng gì đấy, tức là theo cái kỳ là lại đi xới cỏ.
Là xã tiêu biểu của huyện Yên Bình trong thực hiện các tiêu chí về môi trường, xã Phú Thịnh đã vận động bà con tích cực xây dựng mô hình 503 sạch với nhiều cách làm thiết thực hiệu quả. Giờ đây, tấm biển mô hình nhà sạch vườn đẹp đã trở thành niềm tự hào của nhiều gia đình trên địa bàn. Đó không chỉ là kết quả từ sự chăm chút cho không gian sống xanh sạch đẹp khang trang của mỗi người dân, mà còn góp phần nâng chất trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Từ khi mà triển khai đến nay cũng đã 2 nhiệm kỳ rồi, thì từ Trung ương hội đã phát động cái cuộc vận động này. Thì đến thời điểm này chúng tôi cũng đánh giá là chị em hưởng ứng rất là tích cực trong cái phong trào này để góp cái phần xây dựng nông thôn mới của địa phương. Cuộc vận động này thì rất là thiết thực đối với lại cuộc sống của chị em trong gia đình. Vì sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ thì nó tạo ra cái môi trường sống xanh.
Thực tế cho thấy nhân dân Yên Bái đang dần thay đổi từ nhận thức đến hành động để bảo vệ môi trường. Những thói quen sống xanh đang ngày càng lan tỏa, tạo nên những giá trị tươi đẹp cho cuộc sống. Và đây cũng chính là những hoạt động cụ thể để phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thời điểm này, các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang phối hợp với các cấp tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhất là chi trả lương thưởng Tết và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động đón Tết an vui, ấm áp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Chị Đinh Thị Duyên, đoàn viên công đoàn trường mầm non Ban Mai, thị trấn Bộ A, huyện Văn Yên, có hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ, chồng không có việc làm ổn định, bản thân chị phải đi làm xa. để động viên chia sẻ với chị Duyên chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024. Liên đoàn lao động huyện Văn Yên đã động viên và tặng quà giúp gia đình chị vơi bớt khó khăn, đón Tết ấm ấm, an vui và hạnh phúc. Chị Đinh Thị Duyên, trường mầm non Ban Mai, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên xúc động nói.
Hoàn cảnh của tôi thì hơi khó khăn, gia đình thì ở xa, con thì còn nhỏ. Nhưng mà nhờ được sự động viên tinh thần của nhà trường cũng như là của công đoàn huyện thì tôi rất là vui và hạnh phúc và tôi hứa là sẽ cố gắng hơn để có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
Là trường mầm non tư thục đầu tiên của thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, năm học 2023-2024, nhà trường có 300 trẻ với 20 cán bộ giáo viên. Để động viên chia sẻ với nhà trường, Liên đoàn lao động huyện Văn Yên đã tặng các suất quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để các cô giáo yên tâm gắn bó với nghề và chuẩn bị đón Tết vui tươi hạnh phúc. Bà Phạm Nguyệt Vân, hiệu trưởng trường mầm non Ban Mai, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết.
Đoàn lao động huyện Văn Yên chia sẻ với 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại nhà trường. Ra với người quản lý của nhà trường thì tôi thấy đấy là một cái sự động viên, sự chia sẻ nhân văn, rất hết sức nhân văn đối với lại các cô. Và cũng là từ cái quan tâm này sẽ dẫn đến để các cô có những cái yên tâm hơn để công tác tốt hơn.
Chị Đoàn Thị Na gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên gần 3 năm nay. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, song được sự quan tâm chia sẻ của Liên đoàn lao động huyện và công đoàn công ty đã trao tặng quà Tết cho chị, giúp gia đình chị đón Tết. Chị Na phấn khởi nói.
Trước hết là tôi cũng cảm ơn bên Liên đoàn huyện và công đoàn thì được sự quan tâm của Liên đoàn huyện và công đoàn thì rất quan tâm với chúng tôi. Thì chúng tôi những ngày như những ngày lễ Tết và những ngày sinh nhật, tất cả những ngày thưởng Tết của bọn tôi đều được công đoàn rất là quan tâm. Thì tôi cũng mong rằng là trong qua năm mới này thì là bên Liên đoàn huyện và công đoàn và công ty cũng quan tâm đến chị em chúng tôi để chúng tôi cố gắng để chúng tôi sẽ làm cố gắng đưa công ty để phát triển hơn nữa.
Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà có gần 150 đoàn viên người lao động. Qua rà soát có gần 40 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn để giúp người lao động tại công ty đón xuân vui vẻ đầm ấm hơn. Liên đoàn lao động huyện Văn Yên đã trao tặng 37 suất quà cho đoàn viên người lao động của công ty, động viên họ yên tâm làm việc và đón Tết đầm ấm an vui. Ông Nguyễn Văn Hà, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói:
Cứ đến mỗi dịp Tết đến xuân về thì công đoàn công ty Hương Gia Vị Sơn Hà đều được nhận được cái sự quan tâm rất lớn từ công đoàn cấp trên là Liên đoàn lao động huyện Văn Yên, đến động viên, thăm hỏi, tặng quà đối với những cái bạn đoàn viên công đoàn mà có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Và cũng như mọi năm thì năm nay trước khi đón một mùa xuân mới thì công đoàn công ty và cán bộ công nhân viên cũng được hưởng cái niềm vui đó, được nhận cái phần quà gửi trao yêu thương và để động viên phần nào giảm bớt khó khăn cho các anh chị em trong công đoàn công ty. Thì rất là thay mặt cho công đoàn công ty thì tôi rất cảm ơn và đến Liên đoàn lao động huyện.
Huyện Văn Yên hiện có 120 công đoàn cơ sở với trên 3.830 đoàn viên công đoàn. Năm qua, các công đoàn huyện Văn Yên luôn hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Để chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, Liên đoàn lao động huyện và các công đoàn cơ sở trao tặng quà Tết cho trên 500 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 700 triệu đồng. Hỗ trợ nhà máy ấm công đoàn cho một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 40 triệu đồng. Tổ chức chương trình Tết sum vầy, gói trên 400 chiếc bánh chưng và các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên, người lao động khi Tết đến xuân về. Bà Nguyễn Thị Thiên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Văn Yên cho biết.
Chuẩn bị cho một cái Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc cho mọi đoàn viên, công đoàn và người lao động đầm ấm. Thì Liên đoàn lao động huyện cũng đã tranh thủ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn lao động tỉnh, của huyện, của các nhà tài trợ để chăm lo cho đoàn viên và người lao động, dành những cái phần quà như là cùng với những tình cảm gửi tới đoàn viên, người lao động, giúp cho người lao động có một cái Tết vui vẻ và đặc biệt là động viên tinh thần cho người lao động phấn khởi, yên tâm công lao động như là sản xuất và công tác.
Hiện toàn tỉnh có gần 43.300 đoàn viên sinh hoạt ở 1.029 công đoàn cơ sở. Qua khảo sát có trên 4.000 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn cần được chăm lo tặng quà trong dịp Tết. Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, Liên đoàn lao động tỉnh và công đoàn các cấp cơ sở tổ chức 12 chương trình Tết sum vầy, xuân chia sẻ năm 2024, cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, gian hàng không đồng, bán hàng giảm giá, tổ chức các hoạt động vui xuân và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, Liên đoàn lao động tỉnh trao tặng trên 4.500 suất quà, trong đó có 2.000 suất quà do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng. Trị giá mỗi suất quà bằng tiền mặt là 1 triệu đồng và hiện vật là 300.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện trong dịp Tết Giáp Thìn gần 3 tỷ đồng. Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái nói:
Công đoàn cơ sở để rà soát đối tượng và chuẩn bị các cái phần để chăm lo cho bằng mọi cái nguồn lực. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã huy động từ nguồn của hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của tỉnh Yên Bái thì đã có khoảng 4.500 suất quà chuẩn bị để trao cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời bên cạnh đó thì các cái nguồn xã hội hóa cũng được tăng cường và các cái công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cùng với chính quyền trung môn đồng cấp cùng với các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị tốt để chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi cũng tổ chức chăm lo cho người lao động với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Ngoài cái việc là thăm hỏi, động viên, tặng quà và tổ chức Tết sum vầy cho đoàn viên người lao động thì các cái công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng trực tiếp thăm hỏi và cũng có nhiều các cái hình thức tổ chức, ví dụ như gian hàng không đồng, rồi là tổ chức các cái gian hàng giảm giá để và thực hiện các cái chương trình phối hợp với các cái doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để có nhiều những phần quà cho người lao động trong dịp Tết của đoàn.
Thông qua các hoạt động chăm lo Tết của các cấp công đoàn tỉnh, giúp đoàn viên, người lao động có nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Từ đó thêm tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn, tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với cơ quan đơn vị doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn, từng bước nâng cao chỉ số hạnh phúc cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trong tỉnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị, xác định phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ là xu thế tất yếu trong phát triển nông nghiệp bền vững. Năm 2023, huyện Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với xã Mỹ Gia thực hiện chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm bí xanh và bí đỏ, từng bước góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và thu nhập của người dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trước đây, gia đình chị Hoàng Thị Thư ở thôn trung tâm xã Mỹ Gia chủ yếu trồng rau và trồng sắn trên diện tích đất canh tác 1 hectare. Nhưng do cây trồng bị sâu bệnh nên năng suất thấp, thị trường tiêu thụ không ổn định, hiệu quả kinh tế không cao. Vụ xuân năm 2023 được Đảng ủy chính quyền cho đi tham quan học hỏi kinh nghiệm tại một số nơi, gia đình chị Thư chuyển đổi sang trồng cây bí đao xanh giống Kita với diện tích 0,5 ha. Từ hiệu quả của vụ xuân, vụ đông năm nay gia đình chị Thư đã tham gia và thực hiện chuỗi liên kết giá trị với diện tích 0,5 ha bí xanh và 0,5 ha bí đỏ. Thực hiện chuỗi liên kết, gia đình chị được hỗ trợ toàn bộ giống, phân bón, lưới phủ từ chương trình mục tiêu quốc gia, được hướng dẫn kỹ thuật và cam kết bao tiêu sản phẩm. Đến thời điểm này, diện tích bí xanh và bí mật của gia đình chị Thư đang sinh trưởng phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch. Dự kiến vụ này gia đình chị thu khoảng 30 tấn quả bí xanh và 10 đến 12 tấn bí đỏ với giá bán trung bình 5.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu lãi trên 100 triệu đồng một vụ. Chị Thư chia sẻ:
Gia đình tôi dòng vụ bí đao này là vụ thứ hai được dự án cho phân bón, cho giống, cho lưới và cho học tập kỹ thuật trồng. Qua thấy thực tế thì tôi thấy trồng cây bí đao này rất là hiệu quả. Tới đây là gia đình tôi sẽ nhân rộng diện tích ra để làm thêm, để thu nhập cho kinh tế gia đình.
Để phát triển sản phẩm bí xanh và đặc biệt là hỗ trợ đầu ra cho người dân, năm 2023, xã Mỹ Gia đã tạo điều kiện thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Long. Hợp tác xã đã xây dựng chuỗi liên kết với sự tham gia của 11 hộ dân để phát triển diện tích trồng 12 ha bí xanh Ruby 456 và bí đỏ. Ngoài việc hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất bí theo tiêu chuẩn Việt Gáp đưa sản phẩm trở thành hàng hóa chất lượng cao, Hợp tác xã còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con mở rộng diện tích trồng và quan tâm đến các khâu từ thu hoạch, bảo quản nhằm giúp sản phẩm đảm bảo chất lượng khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Điều đáng nói là từ khi bà con tham gia hợp tác xã và tham gia chuỗi liên kết giá trị, đầu ra cho sản phẩm đã được giải quyết,
các doanh nghiệp đã về tận nơi khảo sát tình hình, đánh giá chất lượng, nguồn cung và ký hợp đồng dài hạn với hợp tác xã. Anh Nông Quốc Toàn, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Hoàng Long, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình cho hay.
Bước đầu là khi mới thực hiện thì chỉ có gọi là 5-7 hộ tham gia trồng, nhưng mà sau khi thực hiện trồng vụ đầu tiên thì bà con nhìn nhận là thấy hiệu quả nên là mọi người cũng tham gia trồng và chúng tôi đã thành lập một hợp tác xã, mở rộng diện tích và mở rộng các hộ tham gia trồng và hiện tại là bắt đầu đã có kết quả, hiệu quả rất là tốt, năng suất đạt rất là cao.
Từ thành công bước đầu của mô hình bí xanh và bí đỏ, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mỹ Gia đã tận dụng diện tích vườn của gia đình để trồng. Hiện tại đã có thêm 7 hộ trồng với diện tích 3 hectare. Ông Hoàng Ngọc Đề, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, bộc bạch.
Kỹ thuật trồng bí này thì nó không cầu kỳ lắm, nó cũng dễ làm thôi. Đấy. Mà miễn rằng là mình phải chăm sóc là như phân các cái là mình phải nước, phải tưới cho nó đủ là nó phát triển tốt. Cái bí này thì trồng thì nó hiệu quả đấy. Là vì là nó phát triển, thứ nhất là nó phát triển nhanh, thứ hai là nó chỉ có trong vòng tầm khoảng 3 tháng quay đầu thôi. Thì là được thu hoạch. Thì mà cái bao tiêu sản phẩm này là có ở trên là xuống là thu hoạch cho chúng tôi tại vườn. Sang năm tôi lại tiếp tục tôi phát triển nó ra, phát triển trồng thêm để tăng thu nhập cho gia đình.
Mặc dù mới thực hiện chuỗi liên kết, song hai loại cây trồng ngắn ngày này rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng. Đặc biệt, việc hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đã giúp các hợp tác xã từng bước xây dựng thương hiệu nông sản của mình, tăng khả năng ký hợp đồng với khách hàng nhờ chất lượng sản phẩm. Chị Đào Thị Thu Hiền, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì chúng tôi cũng có thường xuyên để lên thăm vườn cũng như là tư vấn cho các hộ gia đình triển khai thực hiện và làm việc với hợp tác xã chủ trì dự án. Thì hiện nay thì các hộ cũng rất là phấn khởi trong việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời là trong thời gian tới sẽ tiếp tục không chỉ những hộ đã tham gia dự án mà những hộ ngoài dự án trong địa bàn cũng sẽ tiếp tục để mở rộng về quy mô trồng cây bí. Cây bí thì ngoài việc bán quả bí cho các đơn vị bao tiêu sản phẩm theo như dự án ký kết thì người dân cũng đã tận dụng được việc bán ngọn bí, hoa bí trên địa bàn để tăng thêm thu nhập.
Từ hiệu quả của chuỗi liên kết sản xuất bí xanh và bí đỏ tại xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo phòng ban chuyên môn và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ tư vấn liên kết đào tạo, tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giúp người dân giảm nghèo bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everlade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510-776 hoặc 1800-1252. Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wayfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wayfa, Blade số, WayRSX, Fortuner, Vision, Les, Ablex, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wayfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Điền Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.